Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng về việc Chúa Giêsu sống lại mà vừa xong chúng ta nghe công bố lại là một cái biến cố hết sức là đặc biệt. Tin mừng đó được ghi dấu bằng sự hoảng hốt của bà Maria Magdalena vì tình yêu đối với Đức Giêsu. Bà đã ra mồ từ sáng sớm để hy vọng có thể sức dầu thơm cho thi hài Chúa Giêsu. Nhưng khi bà tới mộ, bà phân vân là không biết ai sẽ lăn tảng đá ra để cho bà có thể vào trong ngôi mộ. Đang khi phân vân như vậy thì bà tới mộ và bà đã thấy tảng đá lăn khỏi mộ. Và rồi bà không nhìn thấy thi hài của thầy mình đâu cả. Bà hoảng hốt và bà tưởng rằng người ta đã lấy mất thi hài của Chúa Giêsu. Và bà chỉ mong mỏi làm sao là có ai tìm ra thi hài của thầy mình. Vì vậy mà việc đầu tiên những người mà bà tìm đến đó là ông Phêrô và ông Gioan, là những người môn đệ đặc biệt được Chúa Giêsu yêu mến. Bà chạy về báo cho các ông khi các ông đang ẩn trú ở nhà tiệc ly vì sợ người Do Thái bách hại. Bà hoảng hốt và bà nói người ta đã lấy mất xác thầy. Hai ông Phêrô và Gioan vội chạy đến mộ để tìm hiểu xem việc gì đã xảy ra. Hai ông đã đến và ông Phêrô nhìn vào trong mộ, nhìn thấy những khăn liệm đã được xếp ngay ngắn. Và ông Gioan cũng vào, ông nhìn thấy sự kiện đó và ông đã tin. Ở đây không phải là ông Phêrô không tin hay là chậm tin, nhưng mà Kinh Thánh muốn đề cập đến việc là cả hai ông đều tin. Tin mừng phục sinh là một biến cố trọng đại đối với nhân loại, nhưng mà biến cố đó lại không có một người nào chứng kiến. Người ta chỉ nhìn thấy là một ngôi mộ trống với những khăn liệm đã được xếp ngay ngắn. Kính thưa cộng đoàn, việc ông Phêrô và ông Gioan nhìn thấy những khăn liệm, khăn đầu được xếp một bên, khăn thân được xếp một bên, làm cho các ông nhớ lại những lời Kinh Thánh đề cập đến Chúa Giêsu. Và chính Chúa Giêsu đã từng nói 3 ngày sau thầy sẽ sống lại. Nên vì vậy việc Đức Giêsu không còn ở trong ngôi mộ trống làm cho các ông tin, tin vào lời thầy nói và nhất là tin vào những lời Kinh Thánh Cựu Ước đã đề cập đến việc thầy mình xuất hiện và thầy mình là đấng cứu thế. Kính thưa cộng đoàn, việc Chúa Giêsu sống lại và sau này hiện ra với các tông đồ nhiều lần và với các nhân chứng nhiều lần đã làm cho hạt giống tin mừng được đâm chồi nảy nở ở trong các tâm hồn của những con người được nghe những chứng nhân này. Trong bài sách Tông đồ Công vụ, chúng ta nghe lời chứng của ông Phêrô. Ông đã từng là một người chối Chúa 3 lần. Nhưng mà với một lòng mến Chúa, ông đã ăn năn và ông vẫn là tông đồ trưởng. Và ngày hôm nay ông có sứ mạng là loan báo về việc phục sinh của Chúa Giêsu. Những lời ông loan báo đó là nói cho cả người Do Thái giáo và cả những người ngoại đạo, như trong sách Tông đồ Công vụ ngày hôm nay đề cập đến. Ông loan báo Đức Giêsu đã xuất hiện. Ngài là một con người thiên giáng phúc, đi đến đâu Ngài cũng chữa lành bệnh tật, đi đến đâu Ngài cũng khuyên nhủ, đi đến đâu Ngài cũng làm những việc lành và trừ khử ma quỷ khỏi những con người bị nó kiềm chế. Đức Giêsu là một con người nhân lành, là một đấng thiên sai được Thiên Chúa gửi đến. Nhưng mà Đức Giêsu cũng loan báo là Ngài sẽ chết và sẽ sống lại sau 3 ngày ở trong mộ. Nên vì vậy, việc mà Đức Giêsu sống lại được Thánh Phêrô loan báo là Ngài không hiện ra với rất nhiều người, nhưng mà Ngài hiện ra với các nhân chứng, với những môn đệ đã từng sống với Ngài. Đức Giêsu sống lại đã cho các ông nhìn thấy những lỗ đinh ở chân tay Ngài, đã cho các ông nhìn thấy vết thương ở cạnh sườn người. Và Đức Giêsu sống lại đã từng ăn từng uống với các ông và các ông chứng thực rằng đây là thầy chí thánh của các ông, người đã từng sống với các ông, đã từng giảng dạy các ông, đã từng huấn luyện cho các ông, và nay Ngài cũng đang củng cố niềm tin của các ông vào việc Ngài sống lại. Nên vì vậy, cái nhiệm vụ của những người tin, của những người làm chứng là làm cho nhiều người nhận biết được Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, Ngài đến cứu độ nhân loại, Ngài đã chết và đã phục sinh, và chính sự phục sinh của Ngài làm cho người ta được ơn cứu độ, làm cho người ta được hòa giải với Thiên Chúa Cha, làm cho người ta được hòa giải với nhau, và làm cho người ta được thoát khỏi cái chết và tội lỗi, để đưa người ta về quê trời hợp hoan cùng với Thiên Chúa. Và vì vậy mà tiếp nối những lời giảng dạy của Thánh Phêrô cũng như là của các tông đồ khác, thì Thánh Phaolô, một tông đồ non trẻ không biết Đức Giêsu khi Ngài còn tại thế, nhưng mà là một con người cuồng nhiệt bách hại những Kitô hữu, và Chúa Giêsu đã hiện ra làm cho ông trở lại và làm cho ông trở thành một tông đồ nhiệt thành của Chúa qua việc chính Chúa Giêsu đã trực tiếp dạy dỗ và khai mở trí khôn cho ông. Ông đã làm chứng và ông đã đi khắp nơi để loan báo Đức Giêsu là cứu Chúa duy nhất, không có một thần minh nào, không có một con người nào có thể mang ơn cứu độ cho chúng ta ngoài Đức Giêsu Kitô, đấng đã chịu chết và đã sống lại. Thánh Phaolô đã xác tín điều đó và Ngài nói rằng niềm tin của chúng ta là niềm tin dựa trên sự sống lại của Chúa Giêsu. Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì chúng ta là những con người khốn nạn nhất ở trên đời này, vì chúng ta dựa vào một sự hão huyền. Nhưng Đức Giêsu đã sống lại và Ngài là nguồn ơn cứu độ cho bất cứ người nào tin vào Ngài. Và chỉ ở nơi Đức Giêsu thì Ngài mới dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa Cha. Kính thưa cộng đoàn, niềm tin vào Chúa Giêsu sống lại làm cho người ta thay đổi cuộc sống, từ bỏ những thói tật xấu, từ bỏ con đường tội lỗi, từ bỏ mọi những khốn khó, để con người có thể nhìn vào Đức Giêsu, một con người đã chấp nhận đổ máu mình ra, chấp nhận cuộc khổ nạn, nhưng mà Đức Giêsu đã sống lại, Đức Giêsu đã chiến thắng tất cả, để từ nay trở đi những người tin vào Đức Giêsu không còn phải bị thất vọng vì những đau khổ ở đời này, không còn là những thất bại ê chề vì người ta không thành công hay người ta gặp bệnh tật già yếu. Nhưng mà Đức Giêsu sống lại đem lại cho người ta một nguồn an ủi, mang lại cho người ta một niềm hy vọng lớn lao, là Đức Giêsu đã chiến thắng tử thần, và Đức Giêsu đã chiến thắng tất cả những đau khổ và đưa chúng ta vào cõi phúc. Nên vì vậy, cuộc sống này là một cuộc sống tạm bợ, cuộc sống này là một cuộc sống lữ hành, để người ta không bám víu vào cuộc sống này như là một giá trị, như là mục đích của đời mình, nhưng mà nhìn vào Đức Giêsu để quy chiếu tất cả cuộc đời này, cuộc sống của mình vào Đức Giêsu, và đó chính là niềm hy vọng mà Chúa mang lại cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta là những Kitô hữu không phải chỉ có một cái niềm tin hời hợt, nhưng mà chúng ta có một cuộc sống dựa trên Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, để từ đó chúng ta có nghị lực, để từ đó chúng ta có một niềm vui vào Chúa Giêsu đấng cứu độ chúng ta.